Kính thưa quý thính giả, giờ cùng mẹ xin gửi đến quý vị từ chương 358 trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, và sẽ qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Chương 358, San Quirino, Piedonin, ngày 23 tháng 7 năm 1987, sau khi lần hạt mân côi, những gia đình đã tận hiến cho mẹ.
Hôm nay, mẹ được yên ủi biết bao, vì hôm nay các con đã cầu nguyện trong một buổi họp huynh đệ đơn sơ chân tình với gia đình này. Gia đình đã tận hiến và thuộc về mẹ. Giờ đây, mẹ muốn yên ủi các con. Lời yên ủi của mẹ sẽ khích lệ các con trong những khó khăn của đời sống thường nhật. Mẹ yêu thương các con, mẹ ở giữa các con, mẹ đang nói với các con và hướng dẫn các con, vì các con là những dụng cụ của thánh ý mẹ.
Mẹ hài lòng với những gia đình đã tận hiến cho mẹ. Trong thời đại này, mẹ đang quy tụ các gia đình và dẫn họ vào tận trái tim vẹn sạch mẹ, để họ có thể tìm được nơi trú ẩn an toàn, tìm được an ủi và bảo vệ. Cũng như mẹ ưa thích được người ta cầu xin là nữ vương các linh mục, mẹ cũng muốn người ta cầu xin mẹ là mẹ và là nữ vương các gia đình đã tận hiến cho mẹ.
Mẹ là mẹ và là nữ vương các gia đình. Mẹ để ý đến đời sống của họ, quan tâm đến những vấn đề của họ. Mẹ không những quan tâm đến những ích lợi thiêng liêng của họ mà thôi, nhưng còn cả đến ích lợi vật chất của các phần tử trong gia đình nữa. Tận hiến gia đình cho trái tim vẹn sạch mẹ, đó là mở cửa đón rước mẹ vào nhà và cho mẹ cơ hội thi hành vai trò từ mẫu của mẹ một cách mạnh mẽ hơn.
Vì thế, mẹ muốn tất cả các gia đình công giáo hãy tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Mẹ muốn mọi gia đình hãy mở cửa cho mẹ, để mẹ đến ngự trị giữa các con. Lúc đó như người mẹ, mẹ sống giữa các con, tham dự vào đời sống của các con.
Nhất là mẹ săn sóc đến đời sống thiêng liêng của các con. Mẹ tìm cách giúp mọi người trong các gia đình đó luôn luôn sống trong ơn Thánh Chúa. Mẹ tới đâu, tội lỗi rút lui tới đó. Mẹ ở đâu, ở đó có ơn sủng và ánh sáng Thiên Chúa. Mẹ ở đâu, ở đó có trong sạch và thánh thiện. Vì thế, bổn phận thứ nhất của mẹ là làm các phần tử trong gia đình sống trong ơn Thánh, giúp họ lớn lên trong đời sống thánh thiện, thực tập các nhân đức công giáo.
Và bởi vì bí tích hôn phối ban ơn thánh đặc biệt cho các con, giúp các con cùng nhau lớn lên, nên bổn phận của mẹ là củng cố mối hiệp nhất gia đình. Mẹ giúp vợ chồng hiệp nhất một cách sâu đậm và thiêng liêng hơn. Mẹ kiện toàn tình yêu của họ và hoàn hảo hóa tình yêu tự nhiên của họ, để dẫn họ tới thánh tâm Chúa Giêsu, khiến gia đình họ mặc hình thức mới trọn lành hơn, biểu lộ đức ái trong sạch và siêu nhiên hơn. Càng ngày mẹ càng củng cố sự hợp nhất trong các gia đình, giúp họ hiểu nhau hơn, cần sự thông hiệp tế nhị và sâu xa hơn.
Mẹ hướng dẫn các phần tử trong gia đình trên đường thánh thiện và vui mừng, giúp họ cùng nhau xây dựng và đồng hành, để họ có thể tiến tới tình yêu hoàn hảo, do đó được hưởng bình an quý báu. Bởi vậy, mẹ huấn luyện các linh hồn con cái mẹ, và nhờ đường lối gia đình dẫn họ tới đỉnh thánh thiện.
Mẹ muốn tới ngự nơi các gia đình để giúp các con nên thánh, đem các con đến tình yêu trọn hảo, ở lại với các con, khiến mối hiệp nhất gia đình vững chãi bền chặt hơn.
Sau đó, mẹ cũng quan tâm đến lợi ích vật chất của các gia đình tận hiến cho mẹ.
Tài sản quý báu nhất của gia đình là con cái. con cái là dấu hiệu được Chúa Giêsu và mẹ thương yêu đặc biệt. Con cái phải được mong muốn, đón nhận và săn sóc như những hạt giống quý báu nhất của gia đình. Khi mẹ ngự trị trong một gia đình, lập tức mẹ săn sóc đến con cái, vì con cái của họ đã trở nên con cái mẹ. Mẹ dẫn dắt chúng, tập chúng thực hiện chương trình từ đời đời Chúa đã ấn định rõ ràng cho mỗi người. Mẹ thương yêu con cái họ, không bao giờ bỏ rơi chúng, vì chúng là thành phần tài sản quý báu của mẹ.
Mẹ đặc biệt theo dõi công việc của các con. Mẹ không bao giờ để các con thiếu sót trong việc cộng tác vào quan phòng của Chúa. Mẹ dẫn dắt các con và soi sáng cho các con biết chương trình mà Chúa thực hiện mỗi ngày nhờ sự cộng tác của các con.
Cũng như sự trung thành chu toàn công việc nội trợ khiêm nhường hàng ngày của mẹ tại nhà Nazareth bé nhỏ nghèo khó có thể chu toàn chương trình của cha. Đó là làm cho Chúa Con lớn lên để thực hiện công cuộc cứu chuộc, thì mẹ cũng kêu gọi các con hãy cộng tác vào chương trình của cha bằng sự hợp tác nhân loại trong công việc thường ngày của các con.
Các con phải làm phần việc của mình như Chúa Cha đã làm phần việc của Người. Hành động của các con phải gắn bó với sự quan phòng của Chúa để công việc có thể sinh hoa kết quả, hữu dụng cho đời sống, làm giàu cho gia đình và các phần tử được vui hưởng hạnh phúc thiêng liêng và vật chất.
Sau đó, mẹ sẽ giúp các con thực hành chương trình Thánh Ý Chúa. Đó là làm cho công việc của các con sinh hoa kết quả thiêng liêng hơn. Vì mẹ làm chúng nên nguồn công linh cho các con và nên cơ hội cứu rỗi cho nhiều con cái lạc đường đáng thương của mẹ. Rồi nơi cá nhân các con, hành động sẽ được liên kết với tình yêu. Việc làm đi đôi với lời cầu nguyện, nhọc mệt với lòng mong mỏi khát khao đức mến trọn lành hơn. Như thế, nhờ việc cộng tác với Thánh Ý Cha, ngày ngày kiệt tác của Chúa quan phòng được thực hiện.
Các con đừng sợ, ở đâu có mẹ, ở đó được an toàn. Các con sẽ không bao giờ phải thiếu thốn. Mẹ làm hành động của các con hoàn hảo hơn. Mẹ thanh tẩy chính công việc của các con.
Mẹ cũng chia sẻ mối ưu tư của các con. Mẹ biết rằng gia đình các con ngày nay rất ưu tư lo lắng. Những ưu tư đó cũng là ưu tư của mẹ. Mẹ chia sẻ những đau khổ của các con. Vì thế, trong thời gian khó khăn như thời gian thay đổi hiện tại, mẹ có mặt trong những gia đình tận hiến cho mẹ, như một bà mẹ quan tâm và nhịn nhục. Mẹ thực sự tham dự vào mọi đau khổ của các con. Bởi thế, các con hãy yên tâm.
Đây là thời gian của mẹ. Thời gian của mẹ nghĩa là những ngày các con đang sống là của mẹ, vì đây là thời gian được ghi dấu sự hiện diện lớn lao và mạnh mẽ của mẹ. Đây còn là thời gian của mẹ hơn nữa, vì cuộc chiến thắng của mẹ sẽ rộng lớn hơn và mạnh mẽ hơn, vượt trên những chiến thắng hiện thời của kẻ thù. Sự hiện diện của mẹ sẽ trở nên rất mạnh mẽ và đặc biệt, nhất là nơi những gia đình đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Sự hiện diện đó sẽ trở nên rõ ràng đối với mọi người và sẽ nên như suối yên ủi đặc biệt cho các con.
Bởi thế, các con hãy tiến bước trong tin tưởng, hy vọng và yên lặng. Trong công việc hằng ngày, cầu nguyện và khiêm tốn, các con hãy càng ngày càng tiến tới trong sự trong sạch và ý tưởng ngay lành hơn. Hãy cùng mẹ tiến tới trên đường hòa bình khó khăn nơi tâm lòng và trong các gia đình.
Nếu các con tiến bước theo đường mẹ đã chỉ, nếu các con lắng nghe và thực hành những điều mẹ đã nói hôm nay, gia đình các con sẽ là những mầm mống đầu tiên của cuộc chiến thắng của mẹ. Những mầm mống bé nhỏ, thầm kín, yên lặng đã nảy lên khắp nơi trên thế giới. Đi trước thời đại mới đã ngay ngoài cửa, mẹ khích lệ và chúc lành cho tất cả các con.
Chương 359, Dongo Komo ngày 13 tháng 8 năm 1987. Đức Thánh Cha là ánh sáng của mẹ.
Các con yêu dấu, hôm nay mẹ kêu gọi tất cả các con hãy làm thành một hàng rào cầu nguyện và bảo vệ mạnh mẽ chung quanh Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị là ơn huệ lớn nhất trái tim vẹn sạch mẹ đã nhận được từ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho thời đại thanh tẩy đau đớn của các con.
Ngài là Đức Thánh Cha của mẹ, Ngài được mẹ huấn luyện. Mọi lúc Ngài luôn luôn được mẹ hướng dẫn trên đường tận hiến cho mẹ. Ngài ngoan ngoãn như con thơ, phó thác đi theo con đường đó. Ngài là phần quan trọng trong chương trình của mẹ.
Đức Thánh Cha là ánh sáng của mẹ. Trong những năm này, Ngài đã thành công chiếu rải ánh sáng của mẹ trên khắp giáo hội và nhân loại đang rất lâm nguy. Chính mẹ đang hướng dẫn Ngài trên khắp nẻo đường thế giới. Ngài ngoan ngoãn theo mẹ như con trẻ, can đảm như các tông đồ, hy sinh như các vị tử đạo, và phó thác như một người con. Đức Thánh Cha là kiệt tác của lòng ưu ái mẹ. Ngài có bổn phận lớn lao là ban đặc sủng hiền diệu của mẹ cho mọi người.
Lúc này, nhìn người mà trái tim vẹn sạch mẹ đầy lo lắng băn khoăn, bao nguy hiểm đang bao vây người, nhiều cạm bẫy nguy hiểm kẻ thù răng mắc trên đường người đi. Những kẻ mưu toan làm hại người sắp thi hành một thủ đoạn đen tối. Lúc này, giờ lên núi sọ và hiến tế của người đã gần.
Vì thế, các con yêu dấu và những con cái tận hiến cho trái tim mẹ, các con hãy nên triều thiên hân hoan lớn lao cho người bằng tình con thảo, bằng lời cầu nguyện không ngừng, bằng lòng lãnh nhận và dâng những đau khổ, bằng cách sống hiệp nhất và làm chứng cho sự hiệp nhất, bằng lòng trung thành linh mục. Các con hãy giúp người vác thập giá rất nặng, hãy nâng đỡ người bằng sự có mặt quý báu khi người leo lên đồi Canvario đau thương, và bằng tình con thảo như Gioan và mẹ xưa, tất cả các con hãy ở dưới chân thập giá để sống những giờ hy sinh của người.
Chương 360, Rubio Vicenza, ngày 21 tháng 8 năm 1987, lễ Thánh Pio đệ thập, trong khi lần hạt mân côi thông điệp bằng lời: Mẹ của thờ phượng và đền tạ.
Các con yêu dấu, mẹ hạnh phúc vì các con ở đây như những con nhỏ để mẹ bồng bế trên tay. Các con hãy luôn luôn nên bé nhỏ hơn, ngoan ngoãn, dễ dạy hơn, trong sạch, đơn sơ, phó thác và trung thành hơn. Trái tim hiền mẫu mẹ cảm thấy vui mừng biết bao khi mẹ có thể dâng tất cả các con như tặng vật quý giá và thơm tho lên Chúa Giêsu con mẹ đang hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể.
Mẹ là mẹ sự thờ phượng và đền tạ. Mẹ luôn luôn hiện diện bên mỗi nhà tạm trên mặt đất. Sự hiện diện của mẹ là một nhà tạm yêu đương mới, chỉ dành cho Chúa Giêsu cô đơn con mẹ. Sự hiện diện đó là một vườn tình yêu, để người ở thường xuyên giữa các con, tạo thành một hòa âm thiên cung chung quanh người, với mọi hạnh phúc thiên đàng, có các ca đoàn thiên thần ca hát, có lời các thánh chúc tụng tán dương, có lòng khát khao của các linh hồn nơi luyện tội. nơi trái tim vẹn sạch mẹ, tất cả tạo thành một dàn nhạc thờ lạy đời đời, cầu nguyện không ngừng và say mến Chúa Giêsu đang ngự trong mỗi nhà tạm trên thế giới.
Hôm nay, trái tim mẹ buồn sầu và bị thương nặng vì thấy chung quanh Chúa Giêsu thánh thể có quá nhiều trống vắng, bỏ rơi, lơ là và vắng vẻ.
Hỡi giáo hội hành hương và đau khổ mà mẹ là mẹ. Hỡi giáo hội là gia đình của toàn thể con cái mẹ, là tàu của giao ước mới, là dân Thiên Chúa. Ngươi phải hiểu rằng trọng tâm của sự sống ngươi, suối ân sủng của ngươi, nguồn ánh sáng của ngươi, khởi đầu việc tông đồ của ngươi chỉ tìm thấy ở đây, trong nhà tạm nơi Chúa Giêsu đang ngự thật. Chúa Giêsu hiện diện để chỉ cách cho các con lớn lên, giúp các con bước đi, kiện cường để các con làm chứng, ban can đảm để các con giảng đạo và nâng đỡ mọi đau khổ của các con.
Ôi giáo hội hành hương và đau khổ của thời đại này, ngươi được gọi sống hồi hấp hối ở vườn dầu và giờ đẫm máu trên núi sọ. Hôm nay mẹ muốn đem ngươi về đây với mẹ, phủ phục trước mỗi nhà tạm, thờ lạy và đền bù liên lý, để các con cũng có thể lập lại hành động mẹ đã luôn luôn thực hiện.
Mẹ là mẹ sự thờ phượng và đền tạ. Nơi nhà tạm, Chúa Giêsu thực sự hiện diện, có thân xác, máu thịt, linh hồn và bản tính Thiên Chúa. Trong nhà tạm, Chúa Giêsu hiện diện thực sự. Ngài là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Mẹ nhìn nhận người là Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của người, mặc dầu người ẩn mình dưới bản tính nhân loại giòn mỏng và yếu đuối, phát triển và lớn lên qua dòng thời gian. Bằng hành động đức tin liên tục, mẹ luôn luôn nhìn thấy Chúa Giêsu con mẹ là Thiên Chúa và mẹ thờ lạy kính mến người.
Mẹ thờ lạy người khi người còn được gìn giữ trong lòng đồng trinh mẹ như một mầm nhỏ. Mẹ đã kính mến người, nuôi dưỡng người, làm người lớn lên, cung cấp máu thịt cho người.
Mẹ thờ lạy người sau khi người sinh ra, chiêm ngưỡng người trong máng cỏ nơi hang hèn.
Mẹ thờ lạy Thiên Chúa của mẹ nơi Chúa Giêsu hài đồng, lớn lên qua tuổi thanh niên, rồi trưởng thành lam lũ, vất vả hàng ngày. Mẹ thờ lạy Thiên Chúa của mẹ nơi đấng thiên sai, khi người công khai thực hành sứ mệnh.
Mẹ thờ lạy người, khi người bị từ chối và bác bỏ, khi bị các môn đệ phản bội, bỏ rơi và không nhìn nhận.
Mẹ thờ lạy người, khi người bị kết án và sỉ nhục, bị đánh đòn và đội mạo gai, khi người bị dẫn đi chịu đóng đanh trên thập giá.
Mẹ thờ lạy người khi đứng dưới chân thập giá, đau đớn khôn tả và khi táng người trong huyệt mộ.
Mẹ thờ lạy người sau khi người sống lại, trước tiên hiện ra với mẹ trong thân xác vinh quang và thanh tịnh rực rỡ.
Các con yêu dấu, Chúa Giêsu luôn luôn ở lại trong thánh thể với các con, là một ân huệ, một phép lạ tình yêu mà các con chỉ hiểu sau này ở trên trời.
Nơi nhà tạm, trong tấm bánh truyền phép, cũng một Chúa Giêsu như mẹ đã thấy sau khi người sống lại, cũng một Chúa Giêsu trong thần tính chói lọi đã hiện ra với 11 tông đồ, với nhiều môn đệ, với Madalena khóc lóc, với những phụ nữ đạo đức đã theo người cho đến huyệt đá.
Trong nhà tạm dưới màn thánh thể cũng một Chúa Giêsu phục sinh, đấng đã hiện ra với hơn 500 môn đệ, đấng bằng một luồng sáng đã làm lóa mắt kẻ bắt bớ là Phao-lô trên đường Damasco. Người cũng là Chúa Giêsu đấng ngự bên hữu Chúa Cha, thân xác vinh quang, thần tính chói lọi. Vì yêu các con, người đã ẩn mình dưới hình bánh trắng, sau khi truyền phép.
Các con yêu dấu, hôm nay các con phải tin hơn rằng người đang hiện diện giữa các con. Các con phải can đảm và mạnh mẽ rao giảng để mọi người lại tin mạnh mẽ và làm chứng cho Chúa Giêsu ngự thật trong thánh thể. Các con hãy chỉ hướng để toàn thể giáo hội cùng với mẹ đến trước nhà tạm để đền tạ liên tiếp, thờ phượng và cầu nguyện không ngừng. Toàn thể kinh nhật tụng của các con phải nên như lời cầu nguyện thánh thể.
Mẹ xin mọi người hãy trở lại thói quen làm giờ đền tạ trước mình thánh Chúa khắp nơi. Mẹ muốn mọi người phải gia tăng lòng tôn kính, yêu mến thánh thể. Đó là dấu chứng tỏ rõ lòng mến của các con. Hãy dâng hoa đèn chung quanh Chúa Giêsu thánh thể. Hãy đến quỳ gối thờ lạy người.
Nếu các con biết Chúa Giêsu thánh thể yêu thương các con thế nào, các con sẽ hiểu người hân hoan và yên ủi biết bao trước nghĩa cử tình yêu nhỏ bé của các con. Người sẽ tha thứ rất nhiều tội phạm thánh và bỏ qua muôn vàn vô ơn trước một giọt tình yêu linh mục mà các con rót vào chén thánh tâm thánh thể người.
Hỡi linh mục và giáo dân của phong trào, các con hãy năng đến trước nhà tạm, hãy sống và cầu nguyện trước nhà tạm.
Các con hãy nên lời cầu nguyện, thờ lạy và cầu bầu, cảm tạ và đền bồi liên tục. Các con hãy hợp nhất lời cầu nguyện của các con với tiếng hát các thiên thần và các thánh trên trời, với lời cầu xin sốt sắng của các linh hồn nơi luyện tội. Các con hãy nên lời cầu nguyện bao gồm toàn thể lời cầu nguyện của nhân loại, phụ phục trước mỗi nhà tạm trên thế giới, hằng ngày tỏ lòng biết ơn và cảm tạ liên tục.
Vì trong thánh thể, Chúa Giêsu Kitô hiện diện thực sự, nên người hằng ở lại với các con. Sự hiện diện của người sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, sẽ soi sáng khắp trái đất như mặt trời, và sẽ là dấu ghi lúc khởi đầu của thời đại mới. Nước vinh quang Chúa Kitô sẽ trùng hợp với vẻ rực rỡ nhất của thánh thể. Chúa Kitô sẽ tái lập nước vinh quang của người khi thánh thể được hiển trị khắp nơi trên thế giới. Nước đó sẽ tỏ ra toàn lực, có khả năng thay đổi tâm lòng, linh hồn, cá nhân, gia đình, xã hội và chính cơ cấu thế giới.
Khi đã tái lập nước thánh thể, Chúa Giêsu sẽ huấn luyện các con được vui mừng vì sự hiện diện thường xuyên của người. Các con sẽ cảm thấy hân hoan một cách mới mẻ khác thường, như cảm nghiệm thấy hạnh phúc thiên đàng nơi trần gian.
Nhưng trước nhà tạm không phải chỉ có lời cầu nguyện, mà còn là sự thông hiệp đời sống với Chúa Giêsu nữa. Chúa Giêsu hiện diện thực sự nơi thánh thể, vì người muốn kết hiệp đời sống liên tục với các con. Khi các con đến trước người, người nhìn các con. Khi các con nói, người nghe. Khi các con tín thác, người ghi nhận từng điều. Khi các con xin, người luôn luôn nghe lời.
Hằng ngày, các con hãy đến trước thánh thể để củng cố mối liên hệ sống động đơn sơ với Chúa Giêsu. Như thế, hãy đến tìm Chúa Giêsu trong nhà tạm, như tìm đến một người bạn, tìm đến những người thân yêu, vì cảm biết cần sự giúp đỡ của họ. Hãy coi Chúa Giêsu như người bạn yêu quý nhất, thân tình nhất, đáng ước ao và đáng mến nhất.
Hãy thổ lộ tâm tình với người. Các con hãy nhắc lại điều đó luôn, vì đó là điều làm thỏa lòng người vô cùng, là điều yên ủi người vì tất cả những vô ân, đền bù vì tất cả những phản bội. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tình yêu của chúng con, Chúa là người bạn tuyệt vời duy nhất của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu Chúa, chúng con mến Chúa.
Quả thật, sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi thánh thể đặc biệt giúp các con lớn lên trong kinh nghiệm hiệp thông tình yêu với người, để không bao giờ các con thấy mình cô đơn, vì người ở lại dưới thế này để luôn luôn ở với các con.
Vì thế, các con phải đến trước nhà tạm để thâu lượm hoa trái của lời cầu nguyện và mối hiệp thông đời sống với Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện và mối hiệp thông đó sẽ phát triển và chín mùi thành sự thánh thiện của các con. Các con yêu dấu, đời sống của các con càng xoay quanh dưới chân nhà tạm, thân tình kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể, các con càng lớn lên trong thánh thiện. Người hướng dẫn các con có con tim trong sạch, có lòng khiêm nhượng đáng ước ao và mong mỏi, có lòng tin cậy, có lòng phó thác đẹp đẽ con thơ.
Chúa Giêsu thánh thể là hình thức thánh thiện mới của đời linh mục các con. Các con đạt tới sự thánh thiện đó bằng việc hiến tế thầm kín hàng ngày, luôn luôn thương yêu anh em, chấp nhận sự đau khổ và thánh giá mọi người, biến điều xấu nên điều tốt và hành động tối đa để dẫn các linh hồn được tín thác cho các con tới phần rỗi.
Vì thế, mẹ nói cho các con biết, đã đến lúc mẹ muốn tất cả các con, nhất là các linh mục yêu dấu của mẹ, phải đến trước nhà tạm, vì mẹ là một người mẹ luôn luôn tôn thờ và đền tạ không ngừng. Nhờ các con, mẹ muốn lòng tôn sùng thánh thể lại được sầm uất trong giáo hội hơn mãi.
Và giờ đây, cuộc khủng hoảng sâu đậm về lòng sùng kính thánh thể phải được chấm dứt. Cuộc khủng hoảng đã làm ô dơ toàn thể giáo hội, đã nên cổ rễ sự bất trung và bỏ đạo rộng lớn.
Với tất cả những con cái yêu dấu và tận hiến cho mẹ đã lập thành phong trào, mẹ dâng các con lên Chúa Giêsu nơi các nhà tạm trên thế giới, như những hạt trai quý báu nhất, những hoa thơm đẹp đẽ nhất.
Giờ đây, mẹ Thiên Quốc muốn dâng những con cái càng ngày càng đông lên Chúa Giêsu Thánh Thể, vì đây là lúc Chúa Giêsu Thánh Thể phải được thờ lại, yêu mến, cảm tạ và ngợi khen.
Hỡi các con yêu dấu nhất của mẹ, cùng với Chúa Giêsu của lễ liên tiếp nơi các nhà tạm vì các con, mẹ chúc lành cho các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chương 361, Tokyo, Nhật Bản, ngày 8 tháng 9 năm 1987, sinh nhật Đức Nữ Đồng Trinh Maria, tĩnh tâm tiệc ly với các linh mục người Nhật. Những kỳ công vĩ đại của Chúa.
Các con yêu dấu, trong năm dâng hiến mẹ đây, mẹ mời tất cả các con hãy tập trung lại chung quanh nôi mẹ hài nhi. Các con hãy học cùng mẹ sự khiêm nhượng và nhỏ bé, ngoan ngoãn và hiền lành, vâng lời và thầm lặng.
Chúa chỉ dùng những phương tiện nhỏ bé và yếu đuối để hành động. Chúa nâng người nghèo khó khỏi bụi đất và dẫn đưa người bé nhỏ trên đường vinh quang.
Chính lòng thương xót Chúa chỉ tỏ bày trong sự nghèo khó và khốn nạn. Chúa cho kẻ đói được no đầy hạnh phúc, người đau yếu được khỏe mạnh, người lạc mất được phần rỗi, người thất vọng được tin tưởng, tội nhân được ơn tha thứ.
Quyền lực của Chúa chỉ hoạt động nhờ lòng khiêm nhường và ngoan ngoãn. Chúa nâng cao kẻ khiêm tốn, ban sức cho người yếu ớt, hướng dẫn kẻ bị chèn ép và bị giày đạp trên đường tình yêu, đoái thương cách riêng những người bị bỏ rơi và bị bắt bớ.
Hôm nay, các con hãy cùng mẹ hát ca những lạ lùng vĩ đại của Chúa. Hãy cao rao mầu nhiệm lòng thương xót Chúa, nhờ cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ trên thế giới. Phép lạ vĩ đại nhất của tình yêu thương xót Chúa Giêsu sắp được hoàn thành.
Năm nay, mẹ sẽ bắt đầu thực hiện cuộc khải hoàn đó một cách mạnh mẽ và khác thường hơn. Giáo hội và nhân loại sẽ hân hoan khi nhìn thấy chương trình từ mẫu đó được hoàn thành.
Để thực hiện chương trình đó, mẹ sẽ dùng các con, những linh mục và giáo dân tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, hỡi con nhỏ của mẹ. Vì thế mẹ lại đem con đến những miền xa xôi này để loan báo lời mẹ tới tận cùng trái đất.
Mẹ là bình minh ló dạng, mẹ là mẹ hài nhi của con, mẹ là nữ tỳ bé mọn của Chúa.
Thời giờ của mẹ đã đến, giờ đây các con đang được kêu gọi để nhìn xem những kỳ công vĩ đại của Chúa trong cuộc chiến thắng của trái tim vẹn sạch mẹ.
Vì vậy, mẹ mời tất cả các con hãy quây quần chung quanh nôi mẹ vừa sinh ra, để dâng mình cho mẹ, tôn kính mẹ bằng tình yêu, lòng khiêm tốn, trong sạch và cầu nguyện. Mẹ thương yêu và hân hoan chúc lành cho các con. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 358 đến chương 361 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp từ chương 362 trở đi trong các chương trình phát thanh kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.